Một lần nữa, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn với bút ký mang tựa đề Tôi Phải Sống của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và hôm nay Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được tiếp tục gửi đến quý vị ở phần chương tiếp theo với nhan đề Nhận Diện Cuộc Đời. Sau 2 năm học trường cầu đá, tôi đã hết lớp và phải đi xuống học dưới trường ở nhà thờ Mai Pope, nơi anh kế của tôi đã học ở đó 1 năm rồi. Cuộc sống tôi lại bắt đầu thay đổi và thế giới của tôi rộng hơn, với một nơi có chợ búa, nhà thờ, cha sở, dân chúng đông đúc và nhất là căn cứ trú đóng khá lớn của người Pháp. Lúc bấy giờ tôi đã 11 tuổi và bắt đầu nhận thức được vài sự kiện trong vùng Mai Pháp. Tôi được nhập vào lớp 2, còn anh kế tôi đang ở lớp nhất, tức là lớp cuối cùng của bậc tiểu học. Ở đây trường ốc có quy củ hơn. Trường có từ lớp 5 tới lớp nhất, và cũng do các nữ tu dòng Bến Thánh Giá Cái Mơn dạy, dưới sự điều hành và quan tâm của cha sở. Cha sở Lê Vĩnh Trình là một con người oai phong lẫm liệt mà lúc đó tôi nghĩ là trên đời này không ai sánh bằng. Lúc đó ngài khoảng gần 50 tuổi, tóc bạc hoa râm, dáng người tầm thước, thân hình rắn chắc và tướng đi oai vệ. Sau giờ làm lễ, cha Trình thường mặc quần sọt xanh, áo sơ mi trắng ngắn tay cho vào quần, mang giày vải trắng và vớ cũng màu trắng kéo lên tận đầu gối. Trong ngài rất khỏe mạnh. Tôi thấy tất cả mọi người đều sợ cha Trình, không những chỉ riêng người Việt Nam mà cả những người Pháp cũng khép nép khi phải đối diện với ngài. Cha Trình nói tiếng Tây như gió. Mặc dù không biết gì về tiếng Pháp, nhưng có mấy lần thấy cha Trình quát nạt cả những sĩ quan Pháp làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Vì tôi thấy người Pháp bấy giờ uy quyền hơn người Việt Nam rất nhiều. Các vị thế trong tôn giáo, chính trị và xã hội lúc đó đã tạo cho cha Trình một con người đầy quyền thế về mọi mặt. Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi cũng nghe kể lại là cha Trình còn có thể xin tha mạng cho bất cứ ai bị người Pháp bắt giam mà lúc đó gọi là tội. Sáng nào tôi cũng thấy nhiều người bị lính dẫn đi thành hàng bốn, nói là đi làm cỏ quê. Hồi nhỏ nghe như thế thì tôi tưởng là đi nhổ cỏ, nhưng không phải vậy. Cỏ quê là couvier trong tiếng Pháp, được nói theo cách của tiếng Việt, nghĩa là đi làm tạp dịch. Tôi nghe nói tới một địa điểm nằm phía sau chợ Mai Pháp không xa, gọi là Gò Dương. Vì nơi đó có trồng nhiều cây dương, là nơi người Pháp bắn những người có tội khi họ bị tử hình. Mặc dù tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh bắn người này, nhưng sự kiện đó làm tôi nhớ lại những xác chết trôi sông mà tôi thấy hồi còn bé thơ ở Bưng Trường. Cha Trình rất để tâm về việc học hành. Cha thường đi tới lui thăm các lớp học và cũng thẳng tay sửa trị những học sinh bướng bỉnh, nhất là những đứa nào ăn cắp thì ngài đánh bằng roi mây, lằn ngang, lằn dọc. Tôi đã chứng kiến cảnh cha Trình đánh học sinh mà tôi hãi hùng. Trường tiểu học nhà thờ Mai Pháp này có quy củ và đi vào chương trình các môn học hẳn hoi. Vì nơi đây chúng tôi được dạy để chuẩn bị thi bằng tiểu học. Nếu ai thi rớt thì sẽ không được lên ban trung học. Mặc dù trường đã đi vào nề nếp lớp lang, nhưng chưa hẳn là hoàn toàn. Có chuyện sau đây làm tôi nhớ mãi. Lúc đó trong lớp 2 của tôi, có 2 anh vừa dốt lại vừa nghịch ngợm phá phách, tên là Ngàn và Ca. Vì phụ trách lớp tôi chịu không nổi 2 ông tướng này, đành phải tống lên lớp nhất cho, vì lớp đó có tiếng là nghiêm khắc trị giùm. Tưởng là sau khi qua khóa huấn nhục, để 2 anh thuần phục rồi quay về lớp cũ. Không ngờ 2 anh đầu bò đầu bướm này lên đó rồi ngồi lại đó luôn. Cuối năm lại đi thi tiểu học sớm hơn lớp chúng tôi 1 năm. Đúng là chuyện khó tin nhưng có thật và chỉ có thể xảy ra vào thời buổi lúc bấy giờ. Trong những năm phải xuống Mai Phốp học, tôi càng mệt nhọc và chán ngán hơn. Những ngày đi học, sáng nào tôi cũng phải thức dậy từ 4 giờ sáng cùng với cả nhà. Cha tôi và các anh lo đọc kinh sáng và ăn cơm để chuẩn bị ra đồng. Còn tôi thì theo đoàn người quơ đuốc đi bộ 2 cây số dự lễ sáng ở nhà thờ Mai Phốp. Lễ xong còn sớm, tôi qua chợ mua quà ăn sáng và ở lại học tới chiều mới đi bộ về cầu đá. Mỗi ngày má cho tôi 5 cắc, tiền tiếng miền Bắc gọi là 5 hào, ăn quà sáng. Nhưng lúc nào tôi cũng đói và thèm thuồng, nên một hôm do sự rủ rê của thằng em họ tên là Long, bọn tôi bày trò lưu manh. Lúc đó chính phủ sắp phát hành tờ giấy bạc 2 đồng loại mới, có in hình mẫu trong báo. Hình in trong báo này rất giống với tiền thật, nên hai đứa tôi cắt ra xếp làm tư và mang tiền giấy báo đi mua quà lúc còn tranh tối tranh sáng khi vừa đi lễ ra. Khi đứng chờ bà bán hàng gói xôi bắp, tôi run quá là run, vì chưa bao giờ tôi làm chuyện gian dối đó. Lúc nhận gói xôi bắp từ tay bà bán hàng, tay tôi run như cầy sấy. Vừa nhận xong gói xôi, tôi ném tờ 2 đồng giả xuống và cắm đầu chạy. Bà bán hàng quá ngạc nhiên, vội cầm tờ giấy bạc lên coi và la lên: "Bắt nó, bắt nó!" Tôi bị tóm lại. Thấy tôi run rẩy và sợ quá, bà bán hàng thương cho gói xôi. Và vì bà biết là tôi đói quá nên làm liều, chứ không phải là lưu manh chuyên nghiệp. Nếu lưu manh chuyên nghiệp thì đâu có run như vậy. Cũng may là bà không biết nhà tôi ở đâu. Nếu việc này mà tới tai của cha má và chị hai, chắc là tôi phải no đòn. Tôi biết cha tôi rất nghiêm khắc trong các tội như thế này. Vì có lần tôi hái trộm quả đu đủ của ông Tám mà cha tôi đã cho tôi một trận đòn đinh thân. Nhớ lại lúc bấy giờ tôi bị ăn đòn của nhiều người vì cái tội ăn cắp trái cây. Trước tiên là những trận đòn ra đòn của cha Sở Lê Vĩnh Trình vì tội chọi me. Chung quanh nhà thờ và nhà cha Sở có mấy cây me rất to và cao, cao còn hơn nóc nhà thờ. Và tới mùa thì trái nhiều vô kể. Loại trái cấm này to bằng ngón tay, có những mắt nối liền nhau dài chừng 10 phân và có hình cong như cái sừng trâu này, là cơn cám dỗ mãnh liệt và triền miên của bọn trẻ con học trò chúng tôi. Trái me khi còn sống rất chua, phải ăn với muối ớt. Khi đã gần chín gọi là me dốt, thì vừa chua lại vừa ngọt. Người lớn, nhất là mấy bà, mấy cô, nghe nói tới me, me dốt thì còn chảy nước dãi đầy miệng, huống gì là bọn trẻ con chúng tôi. Mặc dù cha Trình bắt gặp chọi me hoặc leo lên cây hái trộm me thì bị đòn đến nơi đến chốn, nhưng không một ngày nào trong mùa me mà cha Trình lại không có thân chủ. Lúc đó tôi nghĩ, trong các thứ tội thì tội gì cũng có thể chừa bỏ sau khi đã làm việc đền tội, riêng cái tội ăn cắp me thì không, đánh chết cũng không chừa. Không phải vì những trái me dốt trên cành làm khổ chúng tôi mà thôi, nhưng còn những thứ hoa quả ăn được ngay trên mặt đất nữa. Nhớ lại năm tôi học lớp đệ lục tại Mai Phốp, có lần bà chủ của vườn mía trồng cạnh sân trường bắt gặp bọn học trò chui vào giữa đám mía bẻ trộm. Tôi không nhớ tên đứa nào, nhưng trong số đó có trò Lễ. Bà chủ vườn vào mắng vốn mét với thầy giáo. Thầy bắt chúng tôi đứng lên giảng một bài moral và bắt xin lỗi bà chủ vườn mía. Lần đó tôi nhớ mãi và rất thích câu kết luận của thầy nói với người đàn bà mặt mày đang đỏ gay vì giận dữ: "Tôi đã rầy các em, nhưng sao bà lại trồng mía ngay cạnh trường học? Hàng ngày các em nhìn đám mía của bà như là mèo thấy mỡ heo, làm sao nhìn được?" Bà chủ nhà nghe nói vậy, quậy quả bỏ đi ra. Sau khi đã liếc ông thầy giáo dễ thương của tôi bằng cặp mắt sắc còn hơn dao cạo râu. Từ những việc của trẻ con đó, sau này lớn lên tôi nghĩ cách tốt nhất để trị cái tội trẻ con ăn cắp trái cây là đừng bao giờ trồng cây ăn trái. Cả những cây mà thân ăn được như là mía Vỏ cây ăn được như là quế, rễ cây ăn được như là khoai mì, củ ăn được như là khoai lang, đậu lạc, hoa ăn được như là gương sen, lá ăn được như là cây cừa, cây chiết cũng không nên trồng. Ngược lại nên trồng nhiều hoa hồng vì thân cây có gai, trẻ không dám sờ tới, và hoa hồng khoe sắc sẽ tô điểm thêm cho cuộc đời mà người gọi là thung lũng nước mắt này. Chiều lại sau khi cả nhà cơm nước xong, cha tôi mang kính vào nằm lên ghế xích đu, tay cầm cuốn sách giáo lý, gọi anh tôi và tôi tới để trả bài một chương nào đó mà cha tôi đã giao từ ngày hôm qua. Nếu không thuộc bài sẽ bị cha tôi bắt cúi nằm dài và đánh thẳng tay. Tôi nhớ chỉ bị ăn đòn của cha tôi trong trường hợp này vì tội hái trộm trái cây mà thôi. Vì thế, làm gì thì làm, tôi cũng phải học một chương sách giáo lý một ngày, và điều này càng làm cho tôi ngán việc học hơn. Trong khi đó có thằng bạn trong xóm hơn tôi vài tuổi, nhưng không phải đi học mà đi làm lơ xe. Tên nó là Chính, mà chúng tôi gọi là Chính Ghẻ, vì có một dạo người nó đầy ghẻ. Nhìn nó tôi thèm thuồng và cảm thấy cuộc sống của nó hạnh phúc biết bao. Chẳng những không phải đi học, không phải thức khuya dậy sớm, không phải ăn đòn, còn được nói tục thả giàng nữa, lại được tung tăng bay nhảy như con chim tung cánh trên bầu trời bao la. Có những hôm nhìn thấy thằng Chính đầu đội nón vải có quai dưới cằm, mặc bộ quần áo màu cháo lòng, tay áo sáng linh, đang đánh đu phía sau chiếc xe đò chạy đường Vũng Liêm, Vĩnh Long. Hình ảnh nó thiệt ngon lành. Tôi đâm ra ước mơ sau này lớn lên, tôi sẽ chọn con đường đi làm lơ xe. Nếu được làm lơ xe chạy lên Sài Gòn thì không còn gì hạnh phúc bằng. Vì lúc đó, thủ đô Sài Gòn là một cái gì quá với sự tưởng tượng của tôi.
Năm 1953, khi vừa tròn 10 tuổi, một thảm kịch gia đình đã xảy ra, đã làm tôi lớn hơn trước tuổi. Đúng ra, chuyện này không xảy ra trong gia đình tôi, mà là gia đình ông Tám tôi. Ông Tám là em của bà nội tôi, ông có nhiều người con, và người cuối cùng là chú Út Hữu, mà tôi đã nói tới. Câu chuyện này liên quan tới người con thứ tư và thứ sáu, mà tôi gọi bằng cô Tư và chú Sáu. Cô Tư có chồng và ba đứa con. Đứa con gái nhỏ nhất tên Huệ, bằng tuổi tôi. Khi tản cư xuống Cầu Đá thì chú Sáu tôi đi lính cho Pháp. Còn Dượng Tư, chồng của cô Tư, ít khi thấy có mặt ở nhà. Lúc đó tôi còn nhỏ quá nên cũng chẳng biết là Dượng Tư tôi ở đâu và làm gì. Một ngày kia chú Sáu đi trong toán tuần phòng và một người Việt Minh bị sa vào ổ phục kích. Khi bị động, người đó chạy thoát thân nhưng chú Sáu và đám lính rượt theo bắt anh ta té xuống. Chú chạy tới định bắn tiếp theo thì bất thần nghe người đó gọi tên mình. Cậu Sáu Vinh! Chú tôi kịp thời nhận ra đó là tiếng người anh rể của mình, Dượng Tư Bình, chồng của cô Tư tôi. Chú tôi kinh hoàng chạy lại bồng người anh lên, nhưng vết thương quá nặng và Dượng Tư chết trên tay chú tôi sau khi trối lại. Cậu Sáu, anh không sống được, cậu hãy giúp chị Tư lo nuôi ba cháu. Không phải nói ai cũng có thể đoán biết tâm trạng chú Sáu tôi lúc bấy giờ như thế nào. Khi đưa xác Dưỡng Tư về, bà con và hàng xóm tới đầy nhà, tràn ra quảng ngoài sân. Nhà tôi kế bên nên chạy qua trước tiên. Người lớn vào nhà trước, trẻ con chúng tôi đứng đầy ngoài sân. Tôi thấy mọi người đều khóc, riêng cô Tư lúc đó khóc té lên, té xuống. Và có mấy bà kè hai bên tay cô tôi. Bất ngờ trong tiếng khóc than ầm ĩ đó, tôi nghe một tiếng khóc rống lên thật to. Anh Tư ơi, chính em đã giết anh, tha thứ cho em, anh Tư ơi. Tôi chen vào nhà thì thấy chú Sao tôi đang ôm xác Dưỡng Tư còn ướt đẫm máu và dính đầy bùn đất mà khóc lóc kêu gào. Nghe tiếng khóc rống của chú Sáu, mọi người khóc lóc thảm thiết. Lúc đó có lẽ tôi đã đổ tới giọt nước mắt cuối cùng. Thảm cảnh này đã làm tôi quá đau khổ, và từ đó tôi thắc mắc nhiều chuyện mà không thể nào trả lời được. Người Pháp là ai? Lính Pháp là ai? Việt Minh là ai? Ai là người tốt? Ai là người xấu? Tại sao có cảnh anh em trong một nhà giết nhau như vậy? Sau này khi biết những xác chết trôi sông mà trong tuổi ấu thơ tôi thấy ở Bưng Trường là những người bị Việt Minh giết, tôi kết luận Việt Minh xấu vì họ giết người, và tôi tưởng người Pháp tốt. Nhưng khi tôi xuống Mai Phốt lại nghe nói có rất nhiều người tội bị người Pháp bắn ở Gò Dương. Như vậy người Pháp cũng xấu. Vả lại lúc bấy giờ tôi vẫn không thể hiểu được những người Pháp từ đâu tới và ở đây để làm cái gì. Tôi không thể trả lời các thắc mắc đó. Nhưng có một điều tôi nhận ra rất sớm, có lẽ sớm hơn rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi với tôi lúc bấy giờ, đó là dân tộc Việt Nam là một dân tộc đau khổ. Chính trong thời gian này có vài sự việc tôi còn nhớ mãi. Đó là hiện tượng tờ giấy bạc xé đôi. Tôi không còn nhớ rõ năm nào, có lẽ năm 1953 đến năm 1954. Không biết tại sao khi xài tiền mà không có tiền thối, người ta chỉ việc xé tờ giấy bạc làm đôi và có giá trị phân nửa. Và tôi đã từng xé nhiều lần. Thí dụ tờ 10 đồng xé đôi thành hai tờ 5 đồng, 1 đồng xé đôi thành hai tờ 5 cắt. Hiện tượng này kéo dài mấy năm trời. Tôi cũng còn nhớ người Pháp cuốn cờ rời khỏi Mai Phốt, và nghe nói là rời khỏi Việt Nam luôn. Sáng hôm đó có một nghi lễ tại cột cờ trước sân nhà thờ, có rất đông người, cả Tây lẫn ta, đa số mặc đồ trắng. Khi biết là người Pháp rút đi, lúc đó tôi cảm thấy buồn, mặc dù cũng chẳng hiểu làm sao tôi buồn. Cũng trong thời gian này, làng tôi có trận dịch bệnh đầu mùa hoành hành. Lúc đó người ta còn gọi là trái gióng, là chứng bệnh rất dễ lây, làm chết người rất nhanh, và nếu bệnh nhân may mắn còn sống sót thì sẽ bị những nốt sẹo trên mặt. Tôi nhớ tới những năm bệnh đầu mùa hoành hành, tôi thấy phải viết lại một câu chuyện buồn. Một câu chuyện mỗi lần nhớ lại tôi vẫn còn thấy hối hận, và nước mắt tôi lúc nào cũng chảy ra. Ngay lúc tôi đang đánh máy những dòng này, nước mắt tôi cũng đang chảy ra, làm mờ màn ảnh.
Thưa quý vị, vừa rồi Thanh Hùng và Nhã Quyên đã gửi đến quý vị ở những chương tiếp theo trong bút ký Tôi Phải Sống của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. Thanh Hùng và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm, và xin hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào tuần sau.